Trương Chi Mị Nương, tác giả Vũ Lưu Xuân, qua giọng đọc của Đức Linh, Cẩm Phát, Kim Hoàng. Vừa sải bước xuống thuyền, Cách đã nghe một giọng già nua cất lên ở cuối khoang.
Này Cầm Nhi, khách quan đã tới, không mau mau ra đón khách.
Đáp lại là một tiếng dạ khẽ khàn, tuy trong trẻo mà đượm chút gì mệt mỏi, chán chường. Khách nhẹ tay vén rèm lụa mỏng, cúi mình bước vào khoang trước. Khoang thuyền rộng bằng hai mảnh chiếu, bài trí đơn sơ mà trang nhã. Dưới ánh sáng bạch lạp, Khách là người đã bước vào tuổi giãn niên, tóc lấm tấm điểm bạc, khuôn mặt xương xẩu hơi khó coi, duy chỉ có đôi mắt sáng thật hiền. Còn kỹ nữ, nàng ôm chiếc tỳ bà đứng ép vào một bên, dốc dáng mảnh mai, khuôn mặt thanh tú, trang điểm sơ sài. Lớp phấn mỏng không che nổi dấu tích thời gian đã hằn nhẹ ở đôi mắt thành những vết chân chim.
Khách quan, mời ngồi.
Nghe lời bằng hữu, hôm nay tới làm phiền cô nương.
Khách quan đã quá lời rồi.
Kỹ nữ vén tay pha trà, nước xanh, trong suốt, hương không ngát mà đượm. Trên miệng chén gia chu quyện một lớp hơi mỏng như sương.
Khách quan, gió lạnh, mời người dùng đỡ cho ấm lòng. Sau tuần trà mới, tới rượu nhạt tẩy trần.
Trà ngon, pha khéo, đủ gợi được cái thú của cổ nhân.
Một nắm dối xanh, chất quê, đâu dám học đòi lấy lối pha của Lục Dụ.
Đã lâu nghe tiếng Cầm Nương là tay cự phách trong giới cầm ca, hôm nay mới có duyên may được gặp.
Khách quan quá khen, tôi chỉ là một bóng mờ trong đám ca kỹ trên sông. Những mong người có thể tìm khuây trong tiếng đàn là mãn nguyện lắm rồi.
Khách nhìn thẳng vào mặt người đối diện.
Cô nương, xin thứ cho một lời nói thẳng. Quả thật, trong mắt bọn tục nhân, nàng chỉ còn là một bóng mờ. Nhưng tôi tới đây cốt để gặp một bậc tài hoa trong làng cầm nghệ.
Quá khiêm cũng là bất kính. Khách quan, chẳng hay người thích thưởng thức khúc nào?
Tôi trộm nghe khúc điệu làm dướng tay bậc tài hoa. Trong cảnh giới tối cao của làng cầm nghệ thì không gì bằng thuận theo tiếng lòng mà phổ vào 4 giây.
Khách quan, giữa đêm trăng lạnh còn nghe tiếng đàn buốt giá, nên chăng
bỏ ra 100 quan tiền tốt để mua lấy tiếng đàn, tuy điêu luyện mà vô hồn, đó là cái ngốc của bọn trưởng giả học đòi. Cô nương, tôi nửa đời phiêu bạc, cảnh ngộ nào mà chưa trải qua. Đêm nay tới đây thân khoác một manh áo mỏng, những mong cảm nhận được hết cái lạnh lẽo của gió sông và cái buốt giá của cõi lòng.
Cầm nương cúi đầu so phím, dạo một khúc đàn. Quan sát thấy vẻ mặt khách lạnh lùng, vô cảm, nàng dừng tay.
Xin được nghe lời chỉ giáo.
Cô nương, xin đừng gượng vui.
Quả nhiên không thể mượn giải thưa che mắt người sành điệu. Khách quan, 15 năm bèo trôi mặt nước, tôi vẫn tự dặn mình, mãi nghệ bất mãi thân, mãi tiểu bất mãi tâm. E rằng hôm nay nguyên tắc thứ hai không thể giữ vẹn nữa rồi. Cảm ơn tri ngộ, đành đem chút lòng thành trang trải qua tiếng đàn để phụng bồi quân tử.
Đa tạ cô nương đã vì tôi phá lệ một lần.
Kỳ nữ quay về phía tủ trà, trang trọng bưng ra một lư đồng nhỏ, đặt nhẹ xuống bàn, rồi lặng lẽ gây lò trầm. Sợi khói mong manh tan lãng vào không gian, cùng với hương trầm thoang thoảng. Ánh trăng nghiêng nghiêng chiếu chết vào cửa khoang, nửa khuôn mặt người kỵ nữ khuất trong bóng tối mông lung. Phải chăng gió sông trở lạnh mà nàng thoáng rùng mình?
Tiện nữ bêu xấu, xin người đừng chê.
Tiếng đàn chợt vang lên, đầm ấm như nắng mùa xuân. Trong âm thanh rộn rã dường như có tiếng cười khúc khích. Bỗng nhiên giọng đàn trùng lại, sao xác vài âm trầm đục, đứt quãng, rồi chợt tan vụn thành chuỗi nghẹn ngào. Âm thanh cao, sắc đã không tạo thành cảm giác vui tươi, mà tưởng chừng tiếng nức nở của cõi lòng bị xé nát. Khách ngồi bất động, chau mặt, cúi đầu. Tiếng đàn cao vút, sắc lạnh bỗng đổ xuống cung trầm, thoang thoảng như vọng lại từ cõi nào, âm thầm chịu đựng. Có giọng ngâm se sẻ, chất chứa nỗi sầu.
Mười ngón ngã nghiêng điệu xuất thần, chừng khuya bừng tỉnh giấc tiền thân. Vội vàng buông lỏng dây ân ái, mà vẫn mơ hồ dáng cố nhân.
Tiếng ngâm dứt, cây đàn rộn lên vài âm thanh xôn xao, lạc lõng rồi cũng ngừng theo.
Hết quan, người thấy sao?
Tiếng nàng nhẹ như gió thoảng, cách bàn hoàng chợt tỉnh.
Nửa đầu là tiếng lòng thiếu nữ đang xuân, đuổi người tri kỷ, mà sao nửa sau lại không xiết ngậm người.
Quả là đôi tai sử khoáng, khúc này vốn là của một bậc tài hoa bạc mệnh. Khách quan, người có từng nghe nói tới cuộc tình Trương Chi Mỹ Nương chưa?
Trương Chi? Phải chăng anh chàng đã trao làm trái tim cho một tiểu thư bạc bẽo đỏng đảnh chăng?
Ngay cả người cũng nghĩ thế sao? Như vậy mối hàm oan biết ngày nào rửa sạch.
Chẳng hay tôi có lời nào đường đột?
Đường đột thì không phải, vì từ ngàn xưa tiếng đời mai mỉa vẫn lưu truyền. Vậy khách quan đã nghe được gì?
Có một anh chàng Trương Chi xấu xí thổi sáo trên sông, làm say lòng tiểu thư con lão viên ngoại. Ba ngày không nghe được tiếng sáo, mạng tương tư trở bệnh, ốm liệt giường. Viên ngoại chiều con, cho đòi Tiêu Lan mang sáo tới gặp. Khi thấy khuôn mặt xấu xí, mỹ nương vỡ mộng, lạnh lùng xua đuổi. Từ khi gặp mỹ nhân, Trương Chi ôm mối hận lòng, héo hon đến chết. Trái tim chàng kết thành khối ngọc, viên ngoại mua được, liền sai tiện thành một chiếc chén nhỏ tặng con. Khi nước đầy, trong chén phảng phất hình bóng chiếc thuyền nan lên đên trôi dạt. Một phút chạnh lòng, cô gái bội bạc để rơi đôi giọt lệ xuống chén ngọc, chén liền vỡ tan.
Tuy phần cuối tưởng chừng có hậu, nhưng đây chính là thiên cổ kỳ oan. Cô gái không bao giờ gặp lại Tiêu Lan. Khách quan có hiểu gì sao không? Ba lớp cửa phòng the, kể cả khung cửa sổ hướng ra sông đã bị viên ngoại sai người khóa chặt, từ đó gây thành sự hiểu lầm oan nghiệt nghìn đời.
Cô gái bưng chén trà nhấp giọng.
Khách quan, xin theo tiện nữ.
Cô gái nhẹ tay vén rèm rồi bước lui sang một bên. Khách khom người bước ra cùng ánh trăng, mình áo mỏng lồng lộng phất theo chiều gió. Xung quanh thuyền sông như một dải lụa uốn éo trải dài.
Khách quan, đây chính là con sông đã xảy ra cuộc tình Trương Chi Mỹ Nương. Còn kia là lầu Mỹ Nương thuở trước, căn lầu hoang phế thấp thoáng sâu lặng rỉu già. Đứng ở mũi thuyền có thể thấy một khuôn cửa nhỏ. Cửa sổ lầu tây đã đưa tiếng sáo Trương Chi lọt tới chốn phòng khuê.
Khách nhìn kỹ, ánh trăng đủ sáng để thấy mảnh gỗ đóng chặt phía ngoài.
Phía xa kia, khách quan thấy không? Sương mù, khói sóng dường như ngưng tụ cả ở một nơi. Tương thuyền đó là chỗ Mỹ Nương đã chìm sâu dưới đáy Trường Giang. Ngày nay, thuyền thương gia vượt qua sông thường lách xác sang bờ bên kia. Một là để tỏ lòng kính trọng, Hai là khúc sông đó có nhiều dũng xoáy. Kẻ xấu hoa truyền cho rằng Mỹ Nương đã tạo ra để bắt hồn khách thương.
Thoáng nghe một tiếng thở dài, kỹ nữ ngưng kể, lát sau nàng tiếp.
Trở lại khúc đàn khi nãy, khách quan người có cao kiến gì?
Tôi không dám lạm bình, đành mượn một sáo ngữ, đúng là dạng cổ sầu.
Nổi dạng cổ sầu, đó là một thiếu nữ hời hợt, đỏng đảnh, có đủ khả năng cô động vào cung bậc trầm uất của 4 giây, được hay không?
E rằng dạng lần không.
Tôi lại nghe, có kẻ không thích ly tao, quy khứ, chẳng phải là chê từ của Khuất Nguyên, thơ Đào Tìm, mà vì lòng đang sục sôi bay nhảy. Bởi thế, cảm thụ nghệ thuật trước hết cần có sự đồng cảm, đồng điệu. Tương tư tiếng sáo đến nỗi bạc día, bay hồn, thân lâm trọng bệnh, há chẳng phải xuất phát từ sự đồng cảm đã tới cảnh giới tối cao đó sao? Như vậy, còn xá chi trẻ xấu đẹp bề ngoài.
Quá là cao luận.
Tiếng đợi mỉa mai chê Mỹ Nương là một thiếu nữ sốc nổi, phù phiếm, bội bạc. Còn khách quan, người nghĩ sao?
Cách thở dài không đáp, lặng lẽ rót đầy ly rượu, rồi trang trọng rải xuống mặt sông. Một lát sau mới ân cần:
xin rửa tay nghe lời trần tình.
Miệng đời thế nào xin gác một bên, riêng ở vùng tôi, theo lời các bậc trưởng thượng thì từ mấy trăm năm nay.
Gió đêm lạnh lẽo, sao người lại nằm đây?
Thưa bạch cụ, tôi là một gã quê mùa xấu xí, dị dạng. Mọi người vừa thấy đã cảm cổ chạy xa, chỉ xin nghỉ lương dưới mái tam quan cũng đủ tốt rồi ạ.
Trước Phật môn không có đệ tử nào xấu hay đẹp, ta hãy vào đi thôi.
Sư già nắm tay gã diều bước dậy, dắt vào chùa. Chùa chẳng qua là 3 gian nhà cỏ. Gã bình thản bước vào gian chính giữa, nơi đặt bàn thờ Phật. Trên bàn thờ chỉ có 3 cây nhang đang cháy đỏ cắm trong chiếc bát sành, có một pho tượng nhỏ đầy bụi bẩm. Gã trơ mắt đứng nhìn.
Thấy Phật sao không lại?
Dạ, Phật ở trong lòng, biết lại làm sao? Sư già cười, dắt gã ra chiếc trọng tre kê ở khóm trúc.
Người có đói không?
Dạ, hình như là cả ngày chưa có gì vào bụng. Sư già vào bếp lấy ra một rổ khoai.
Người ăn với ta. Nhà ngươi ở đâu?
Thưa bạch cụ, hình như là ở khắp 4 phương. Lâu ngày cũng quên mất gốc. Dạ, chỉ nhớ mang máng là lúc nhỏ cha mẹ bỏ quên giữa chợ. Mọi người thương tình cho tôi ít bữa. Về sau, theo hẳn một lão nghệ nhân đang lang thang đây đó. Lúc rảnh rỗi là cũng dạy cho ít chữ cua bò với nghề thổi sáo. Dạ, à, quên nữa, lão còn đặt cho một cái tên Trương Chi.
Thế lão ta ở đâu mà ngươi lại không ở với lão?
Mấy năm trước tôi đã vùi xác lão dưới một rẻo đất ven sông. Lão đã để cho tôi một gia tài nè. Đố cụ biết gì đây?
Vàng bạc, quần áo chăng?
Dạ, mấy quyển đường thi, dài cuốn tống từ, với một cây sáo trúc. Tuổi chắc cũng sắp xỉ bằng cụ luôn rồi đó.
Vậy trong 300 nhà ngươi chuyên trị nhà nào?
Mở sách mấy câu nào thì hợp lý ngâm nga, thần trí hồ đồ, lâu ngày chài tháng đọc lên, chẳng còn phân biệt câu nào của lão Đỗ, lão Lý với lão Trương tôi đây nữa.
Ta với ngươi cùng một vụ, thỉnh thoảng dơ được mảnh giấy cũ, đọc láp nháp mấy câu, ý nào hay thì nghiền ngẫm, cũng chẳng rõ của Phật, của lão hay của Trang. Đôi lúc dám dơ lại cứ tưởng là ý của mình. Còn kinh với kệ nói ra xấu hổ, ta chỉ thuộc mỗi một câu: Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Vậy thế cụ không thuộc giới nào sao?
Cũng không rõ nữa.
Thế cụ có xét giới không?
Mỗi chúng sinh đều có một mạng sống, ai cho ngươi tước đoạt?
Còn xét giới?
Cặp mắt ta kèm nhèm, nhìn trước nhìn sau chẳng biết ai nam ai nữ, cũng bất phân sâu đẹp, cần quá gì giới xác.
Nhìn cặp mắt già vẫn còn rất sáng, gã gật gù. Hai người vừa nói lăng nhăng vừa nhai nhòm nhoàng. Gã lựa một cụ lớn. Nè, cụ lớn của tôi, còn cụ nhỏ phần cụ. Ăn lưng một bụng, uống cạn một bát nước dối, gã xoay trần, vắt áo lên cành cây. Sư già cũng bắt chước gã, xoay trần, vắt áo lên cành cây. Cả thân hình như bộ xương khô, gã nhăn mặt. Áo của cụ vừa rách vừa hôi.
Nếu có ai bố thí cho khúc lụa hồng, ta sẽ may một tấm cà sa mặc khi mùa hạ. Còn nếu bá tánh cung dường khúc gấm Hàng Châu, ta sẽ may tấm áo cà sa mặc lúc mùa đông.
Gã cười sặc, chỉ tay vào mặt cụ. Cụ đúng là lão sư hổ mang.
Còn ngươi chính là một gã tiểu khật khùng.
Cười đã, cả hai dắt chân nằm ngửa ngắm trời. Đợi một lúc, sư già vùng dậy.
Này tiểu khất khùng, hay là ngươi ở lại chùa ăn lưng cơm hẩm với lão hổ mang ta?
Mắt gã nhắm nghiền, không biết đã ngủ hay chưa mà không nghe gã trả lời. Gã quyết định xếp áo ở lại chùa. Đêm đến, gã cùng sư già ra sông thả thuyền ngắm trăng. Hai bên bờ, từng rặng lệ liễu, lòa xòa làm tăng thêm cảm giác âm u, cô tịch. Gã giới tay lấy bầu rượu. Cụ có giới tủ không?
Việc quái gì phải giới. Có điều, thật lòng ta vốn không ưa mùi rượu.
Vậy xin thất lễ. Sảng khoái, thật sảng khoái. Có trăng có rượu, không thể thiếu tiếng tơ, tiếng trúc.
Gã rút ống sáo trúc, vác sau lưng đưa lên môi. Tiếng trúc vang lên, mơ hồ, lơ đãng. Đầu gã nghiêng nghiêng, vai hơi lệch về một phía, cả tâm hồn như ngưng động. Một trương chi đời thường với một trương chi thổi sáo hình như chẳng có gì liên hệ với nhau. Âm thanh vút lên lạnh lẽo, cô độc. Tiếng rung đầu lưỡi, tiếng lái ở ngón tay tạo một cảm giác rung bẩy, bồn chồn, nghe như những tiếng nghẹn ngào, uấn ức. Tiếng tiêu của gã làm cho cả bầu trời càng thêm buốt giá. Sư già ngồi ở đầu thuyền bó gối, lưng như còng xuống, đầu cúi gục vào vòng tay.
Ngọc Nhi, em có nghe thấy không? Tiếng sáo vang vẳng đâu đây thật lạ lùng. Âm thanh mềm mại mà sao chứa chan, dằn dặc, uất ức. Em mau gây cho ta lò trầm. Tiểu thư, mỗi khi gãy đàn lại đốt trầm, phải chăng là cái ước lệ của cổ nhân? Trầm hương có khả năng làm bình tâm, tịnh khí, gạn đột khơi trong. Giữa cõi vô minh, mình lại gặp mình. Như vậy mới mong trang trải hết tâm tình trong cái tinh tế của bốn dây đàn.
Cung đàn dạo lên vài tiếng rồi bắt đầu quyện với tiếng tiêu. Tiếng tiêu khựng lại một chút rồi lại hòa với tiếng đàn. Một người thả thuyền giữa sông, một người ngồi bên khung cửa, dường như không còn ý niệm thời gian. Càng lúc tiếng đàn tiếng trúc càng hòa quyện ấm áp hơn. âm thanh đã dứt từ lâu, sư già mới bừng tỉnh.
Quá là lạc vào cõi tiên.
Tôi chỉ thuận miệng mà thổi, chẳng nghe khúc điệu nào, không hiểu sao lại hòa với tiếng đàn. Sư già trầm ngâm. Giữa khoảng trời cao lồng lộng, sư già như biến hẳn thành con người khác, từ ngôn từ, cử chỉ, tới dáng dấp đăm chiêu.
Lòng người chớm nghĩ tới mây bay, tiếng đàn đã vút lên. Người vừa nghĩ tới nước sâu, tiếng đàn đã lạnh tanh trong suốt. Người chợt nghĩ tới đôi lứa yêu thương, tiếng đàn đã đầm ấm vui hòa. Đó chính là sự đồng cảm trọn vẹn của hai tâm hồn.
Hai con người chưa từng gặp mặt đã có sự đồng cảm sao?
Trong cõi thâm sâu, quyền nhiệm của nghệ thuật, sự đồng cảm đã từng xảy ra giữa hai con người sống cách nhau hàng trăm năm. Tiếng sáo của người ha chẳng phải là tiếng lòng đó sao? Nhưng hiểu rõ lòng nhau, tiếc rằng thế gian này rất hiếm.
Người chả trách Tử Kỳ chết, ba nha đập đàn.
Tiếng đàn vang lên từ nơi ấy. Người thấy không, cửa sổ lầu Tây thấp thoáng một ánh trăng. Một bóng ngọc, áo lụa bạch phơi phới, tóc xõa che gần kín khuôn mặt, vốn đã mơ hồ, lãng đãng như gái liêu trai. Tiểu khật khùng ơi, định mệnh của ngươi đã ở đó rồi. Này, ngươi có nghe ta nói không?
Dạ, giống như pho tượng, tài năng sáo trúc chưa trà chạm đến môi, bất động. Này lão Hổ Mang, đêm nay tôi lại muốn ra sông câu cá, cậu có muốn đi không?
Người thật lòng muốn rủ ta.
Phương Đông trời bỗng chuyển mây đen, sấm chớp ầm ầm, cơn mưa ập đến thật mau, kéo dài bất tận. Ba ngày ba đêm không dứt, đêm mưa càng mau hơn. Vậy mà cả ba đêm, gã đều đội nón mê, khoác áo lá lặn lội ra sông. Tôi đi kiếm ít cá tươi.
Mưa giông cũng câu được cá sao?
Gã không đáp, cúi đầu lầm lũi bước đi. Hình như ông trời có thù riêng với gã. Sáng thứ tư mưa mới dứt, trưa trật gã mới khật khưởng về chùa. Đêm thứ nhất, bên khung cửa khóa kín, mị nương giọng bồn chồn.
Mộc Nhi, em mau mở cửa cho ta nghe tiếng sáo. Tiểu thư, mưa quá lớn, gió thổi ngược, tiểu thư không sợ ngã bệnh sao?
Đêm thứ hai, mị nương ngồi gục bên bàn.
Mộc Nhi, làm ơn mở cửa sổ, tiếng sáo đang đợi ta. Dẫn mưa to gió lớn, tiểu thư.
Đêm thứ ba, trời càng mưa nặng hạt, mị nương co quắp trên giường, thều thào.
Ngọc Nhi, mở cửa.
Đêm thứ tư, Trương Chi ngồi ủ rũ trên ổ rơm nơi góc nhà. Người đông cứng như quá đá, tiếng sư già.
Tiểu khật khùng, viên ngoại cho người tới tìm ngươi đó.
Sao viên ngoại lại đến tìm tôi?
Nghe nói mị nương ngã bệnh vì tương tư tiếng sao.
Sao?
Ngốc tử, còn không đi mau đi.
Gã giác sáo vào lưng, tất tả bước ra. Gã được dẫn vào sang đại sảnh, bài trí cực kỳ xa hoa. Trong phòng đốt hơn một chục cây bạch lạp. Gã thấy mình lạc lõng, thừa thải. Ngồi đây ư? Gã quay lại hơi gật đầu. Ánh bạch lạp soi rõ mặt gã. Lão dậy gọi gia nhân, giọng khinh mạc.
Cho hắn mấy đồng kẽm rồi bảo hắn đi đi.
Nhưng còn cơn bệnh của tiểu thư.
Thôi được, đưa hắn vào hậu viện.
Gã băng qua hoa viên, thẳng bước tới một ngôi lầu nhỏ xinh xắn. Gã leo dội mấy bậc thang bước lên lầu hoa. Trong chỗ gã đứng có thể nhìn thấy mặt sông đầy sao. Có tiếng nói nhỏ sau rèm.
Tiểu thư, chàng Tiêu đã đến. Thế ư, em đỡ ta ngồi dậy.
Gã đứng dựa vào cột lầu, ngẩng mặt nhìn trăng, rồi từ từ đưa sáo lên môi. Tiếng tiêu nhẹ nhàng vuốt lên.
Em mau gây cho ta lò trầm. Tiểu thư muốn họa đàn ư? E rằng còn bệnh. Ta khỏi hẳn rồi.
Từ trong rèm vọng ra một giọng nói thỏ nhẹ, êm ái.
Tiêu Lan đó ư? Xin được một lần cách rèm xuống họa.
Tiếng đàn, tiếng sáo lại quyện vào nhau. Thời gian chậm chạp trôi. Khi âm thanh đã ngưng hẳn, toàn thân gã đã ngây ngất trong một cảm giác bâng khuâng. Bóng Ngọc Nhi lấp ló sau rèm, nàng thì thầm:
"Chàng xấu xí quá, xấu kinh khủng."
Mị nương nói giọng thản nhiên:
"Thế ư?"
"Ngươi còn ở đó làm chi?"
Tiếng viên ngoại sau lưng làm gã giật mình.
"Gia nhân, mau cho hắn 3 quan tiền kẽm, thưởng công chữa bệnh rồi đuổi hắn đi đi."
Rất khuya vẫn không thấy tiếng gã về chùa. Sư già men theo ánh trăng ra phía bờ sông. Gã đứng đó mắt nhìn mông lung. Sư già tới gần mà gã không hay, không xuống thuyền cũng không thổi sáo. Gã đứng bất động hàng giờ, manh áo rách phơi trần da thịt trước ngọn gió cuối thu. Trông có vẻ lạnh lùng vô cảm, nhưng trong lòng đang sôi sùng sục. Sư già lặng lẽ về chùa, để mặc gã một mình ngậm nhấm nỗi đau. Sáng sớm ra sân quét lá, sư già thấy gã nằm vật dưới mái tam quan, miệng lảm nhảm đứt quãng, chẳng biết đó là tiếng ngâm hay tiếng rên. "Nàng như người ở chiêm bao, ta như lạc tự thở nào tới đây." Được sư già đổ cho bát nước gừng nóng, gã dần hồi tỉnh, mắt nhìn như có muốn nói điều gì. Đã 3 ngày gã không ăn không uống, mắt mở trừng như hồn như lạc vào cõi hôn mê. Sư già hết ra lại vào, nhìn gã xót xa. Đến ngày thứ tư, gã như bừng tỉnh, run run níu lấy tay sư già.
"Lỡ sư phụ, xin người giúp cho ta một điều. Làm ơn, người làm ơn trao tấm lòng này cho người tri kỷ."
Trong cơn mê sảng, gã nói không đầu không đuôi, đôi mắt ngắm nhìn khép kín trong một vòng trầm luân. Sư già lặng lẽ thở dài. Sáng hôm sau, khi trời còn lác đác sao thưa, sư già âm thầm vác xác gã ra bờ sông, đặt nằm dài lên một mảnh gián tạp, rồi chất kín những bó củi khô. Rót một bát rượu đầy, sư già rưới lên mình gã rồi nói giọng trang nghiêm:
"Này tiểu khất khùng, ta vốn không thuộc kinh siêu độ, chỉ hỏi ngươi một điều, liệu hồn ngươi đã siêu thoát hay chưa?"
Rồi đánh hỏa liệu, chập chạp mồi lửa. Lửa theo khói cuộn lên, tiếng củi khô nổ lách tách. Ngọn lửa liếm từ từ rồi nuốt trọn thân gã. Sư già cúi đầu, mắt như đứng trồng, dáng người như pho tượng. Ngọn lửa hầu tàn, chỉ còn thoi thóp, thỉnh thoảng cúi dùng vẫy vang lên, thỉnh thoảng cố dùng vẫy bùng lên. Lửa tắt nguộn, sư già ngồi xổm, dùng đôi đũa tre bới trong đám xương tro.
"Này tiểu khất khùng, ta hỏi ngươi lần nữa, hồn ngươi đã thực sự siêu thoát hay chưa?"
Sư già trỗi dậy, đứng sững bên sông, mảnh áo cà sa bệt phát phần trật trong gió sớm. Lặng lẽ hồi lâu, sư già mới chậm rãi bước từng nắm tro xuống mặt sông. Tro tản mạn tung bay theo gió.
Vật này vốn không phải của người.
Cuối cùng dưới đống tro còn sót lại một vật cứng to bằng nắm tay. Sư già lấy vạt áo lau sạch. Vật cứng hình trái tim, trong suốt, sắc hổ phách ngả màu nghệ già. Bên trong hằn lên từng tia máu đỏ. Sư già mân mê khói ngọc rồi thì thầm, giọng thật ngậm ngùi.
Vật này chính là của ngươi. Này tiểu khật khùng, ta hiểu mà, người như ngươi làm sao mà siêu thoát nổi.
Bỗng trong mắt sư già, hai giọt lệ lăn xuống gò má nhăn nheo như quả trám khô. Những giọt nước mắt già nua hiếm hoi tưởng đã cạn kiệt từ lâu. Sư già cứ bệnh rịnh không muốn rời đi. Mãi khi mặt trời đã lên cao, sư mới lầm lũi trở về chùa. Vị sư già ngâm khói ngọc trong một tô rượu lớn.
Này tiểu khật khùng, ta phá lệ đãi ngươi một chầu.
Chợt văng vẳng đâu đây, hình như trong khói ngọc lãng đãng tiếng sáo, tiếng ngâm. Nàng như người ở chim bao, ta như lạc tự thở nào tới đây. Lại thấp thoáng bóng thuyền nan với gã lái đò gác chèo thổi sáo. Sư già thoáng rùng mình, rồi chợt hiểu lời trăng trối không đầu không đuôi. Liền xốc lại manh áo rách, bước thấp bước cao tới cổng hoa viên.
Trưởng lão, người hạ cố tới thăm, hẳn có điều chi chỉ bảo.
Chẳng dám, chỉ làm theo lời trăng trối của một gã rất ngu.
Xin nói rõ hơn.
Di vật này phiền cụ giao lại cho lệnh tiểu thư được chăng?
Lão viên ngoại xăm soi khối ngọc hình trái tim. Lão khẽ gật đầu, có nhiều hoang mang.
Tiểu thư, khối ngọc đẹp quá.
Không có tiếng trả lời, mỹ nương tay ôm khối ngọc, đôi mắt lạc thần, tưởng chừng ngưng động trong cõi hư vô. Bỗng dưng từ khóe mắt thâm trầm nhỏ xuống hai giọt lệ, chẳng dài trên gò má xương xương không trang điểm. Chỉ hai giọt lệ long lanh xót xa nhỏ vào khối ngọc. Những dằn máu trong khối ngọc bỗng đỏ rực lên, rồi chợt nghe vang vẳng tiếng sáo ngâm nga. Nàng như người ở chim bao, ta như lạc tự thở nào tới đây. Hình bóng Trương Chi thổi sáo trên chiếc thuyền nan lại dập dờ khói sóng. Con thuyền lang thang trong hành trình không bao giờ tới bến.
Tiểu thư xin nén đau thương u uất, kẻo lại ngã bệnh.
Vẫn không có tiếng trả lời.
Đã 10 ngày qua cô không nói một câu, em làm sao trình lại lão gia? Ngọc Nhi, cô đã nói được rồi, cảm ơn trời Phật. Em mau tìm cách mở khóa cho ta. Tiểu thư, phòng khuê 3 lớp khóa, luật nhà rất nghiêm, dù muốn em cũng không dám. Em không giúp ta sao? Xưa nay ta đãi em không bạc. Tiểu thư định đi đâu? Ta đi tìm tiếng sáo. Tiêu Lan chẳng đã chết rồi sao? Dẫu nghìn năm ta tin tiếng sáo vẫn còn động lại giữa dòng sông.
Không biết sức mạnh nào đã giúp đôi chân nhỏ nhắn thoăn thoắt chạy tới bờ sông.
Ngọc Nhi, em hãy đi đi. Số nữ trang này đủ giúp em về quê sống đời thanh bạch. Xin nhận của ta một lễ tạ ơn. Tiểu thư.
Bóng cô gái lẻ loi chèo thuyền lẩn khuất trong sương mù. Gió sông lồng lộng, khỏa lâm cô mới giới được cây lò trầm. Cô buông mái chèo để mặt thuyền trôi, tiếng đàn chợt vang lên trên mặt nước cuối thu rất lạnh. Thoạt đầu âm thanh ríu rít đầm ấm như tiếng lòng thiếu nữ đang xuân, rồi một lát đổ xuống giọng trầm, khúc đàn như chất chứa cả một trời buồn, xót xa dời dợi. Bên bờ sông, một bóng già nua còm cõi chết lặng trong tiếng thở dài.
Tiểu khất khùng ơi, sao ngươi không về đây thổi sáo hòa với tiếng đàn?
Bóng trăng âm u khiến trời đất tưởng như sâu thêm. Trên dòng sông lạnh, con thuyền bé nhỏ đơn độc bồng bềnh trôi dạt, lạc dần vào vùng dày đặc sương mù khói sóng. Con thuyền chồng chành chao đảo rồi bị cuốn hút vùng đáy sông sâu. Tiếng đàn sắc lạnh bật lên lần cuối rồi tắt liệm.
Mô Phật, này tiểu khất khùng, hồn ngươi liệu đã siêu thoát hay chưa?
Gió sông trở lạnh, khách quan xin mời vào trong cho ấm.
Khách không trả lời, lặng lẽ đâm chiêu với tay rót đầy ly rượu nóng, trang trọng rải xuống dòng sông một lần nữa, rồi lại rót ly khác, tay che uống hết phần ba. Khách quay lại mỉm cười, khom lưng bước vào khoang.
Khách quan, chẳng hay người muốn nghe thêm khúc nào?
Thỉnh tình xin tâm linh, cô nương xin nghỉ tay.
Hay là ngón đàn còn dụng, làm khách rác tai?
Khúc đàn tuyệt diệu, chỉ nên nghe một lần, đã nghe rồi không còn muốn nghe khúc khác.
Khách nâng chén uống cạn phần rượu còn lại, rồi dục xuống bàn, đưa tay vén lại lọn tóc rối. Cô gái thu mình ôm đàn siết chặt vào lòng, nhìn khách bâng khuâng. Chừng cạn một tuần trà, khách chợt ngẩng lên sửa lại xóc áo.
Một đêm được hưởng thu thanh cao sông nước, lòng ta chợt nhớ tới Bạch Lạc Thiên, nên có mấy dòng cảm tác Tỳ Bà Hành. Lời quê thô thiển, cô nương đừng cười.
Giọng ngâm đàn khàn đục khói thuốc với tuổi đời, tuy không hay nhưng cũng khiến lòng người xúc động.
Ta đi trong nắng hoàng hôn tươi, nàng về son phấn nhạt môi cười, bèo mây vất vưởng phồn hoa lạnh, còn một đêm này xin trót vui. Trong cánh tay ta trời lạnh cung, dư hương phong kính vị phi tần. Tháng năm nàng có buồn đôi mắt, tóc xõa cho đêm dài nhớ nhung. Trăng cũ tầm dương bến nào đây, hồn ta ý nhạc chớm vừa say. Giao tình có động hồn thương nữ, lệ nhỏ cho buồn động ngón tay. Áo xanh ta là tư mã xưa, mà duyên bèo nước cũng ơ hờ. Lòng ta một thoáng trường gian sống, gió nổi không chờ phúc tiễn đưa.
Vừa lúc phương đông trời hửng sáng, khách giếng áo đứng dậy.
Mặt trời lên không phải là lúc ngâm thơ, cô nương xin hẹn ngày tái ngộ.
Kỳ nữ cúi đầu ngập ngừng, giọng nhẹ như gió thoảng.
Ở tận đáy lòng, người kỳ nữ không bao giờ dám nghĩ tới câu tái ngộ.